Chương 2 Nhận thức ổn định.
Năm nhận thức giác quan và ý thức không ổn định, bởi vì đôi khi chúng phát sinh và sau đó tan biến đi, chỉ để được tạo ra một cách tươi mới hết lần này đến lần khác. Ngay khi chúng ta mở mắt, nhãn thức sẽ nảy sinh, thế nhưng khi nhắm mắt, nhãn thức không thể nảy sinh được nữa. Ví dụ, trong thời tiết bão tố, khi chúng ta nghe tiếng sấm, một dạng nhận thức từ đôi tai, nhĩ thức được nảy sinh. Ngay khi âm thanh tan đi, nhĩ thức tương ứng cũng tan biến. Với tiếng sấm kế tiếp, lại có thêm một nhĩ thức mới nảy sinh. Tuy nhiên, nhận thức ổn định hoạt động theo cách khác. Chúng hiện diện liên tục và hoạt động không ngơi nghỉ trong khi chúng ta đi hay ngồi, dù cho chúng ta phân tâm hay tập trung, trong khi ngủ hay làm việc, và thậm chí trong khi đang ngất xỉu hay hôn mê. Vào bất cứ khi nào, bản chất minh bạch của tâm trí, bản chất duy trì ý thức một cách rõ rệt cũng không bao giờ tan mất. Đó là lý do vì sao những dạng nhận thức này được gọi là nhận thức ổn định. Hai dạng nhận thức ổn định bao gồm nhận thức về tâm phiền não, theo nghĩa đen là tâm thức của những điều phiền não, và tàn thức.
Tâm phiền não.
Mặc dù tâm phiền não được mô tả là tâm trí dành cho những điều phiền não, nó không bao hàm mọi dạng phiền não về tâm trí, sự quyến luyến, ham muốn, giận dữ, ngu độn hay những dạng ưu phiền tương tự không được đề cập ở đây, mà chỉ những dạng phiền não nằm trong phân nhóm liên quan đến bản ngã mới được ám chỉ. Những điều này được chia thành hai dạng, liên quan đến bản ngã cá nhân và liên quan đến bản ngã của hiện tượng. Những loại phiền não đầu tiên trong số này xuất hiện dưới dạng suy nghĩ tôi. Đây chính là tâm phiền não. Thi thoảng khi khái niệm tôi trở nên thô thiển, đây không còn là chức năng của tâm phiền não nữa, mà thay vào đó nó liên quan đến nhận thức thứ sáu, ý thức. Những suy nghĩ của tâm phiền não không thực sự rõ ràng đối với chúng ta. Nó làm cho chúng ta không ngừng suy nghĩ và bám chấp vào tôi. Nó là khái niệm tinh vi và khó nhận biết nhất của tôi, cũng giống như một người không bao giờ quên và liên tục suy nghĩ về tôi. Những suy nghĩ tự kỷ cứng nhắc và không thể lay chuyển này nảy sinh ngoài ý muốn. Bởi vì khái niệm tinh tế tôi của tâm phiền não không bao giờ bị gián đoạn, bất kể chúng ta đang làm gì. Cũng giống như tàn thức, nó được mô tả là một nhận thức ổn định. Suy nghĩ liên tục và không ngừng của tâm phiền não về tôi luôn đi kèm với những hiện tượng tâm lý. Khái niệm tôi không chỉ đơn thuần nghĩ về tôi, thêm vào đó, nó còn có một suy nghĩ mà không ai chú ý. Tôi quan trọng, đây là sự gắn bó với bản ngã. Đồng thời, khái niệm tôi cũng thừa nhận sự vô minh và mù mịt, bởi vì tôi không được nhận thức như một hiện hữu giả tạm. Hơn nữa, tâm phiền não được bao phủ bởi một sự kiêu ngạo tinh tế, thường tự thể hiện chính nó bằng suy nghĩ, tôi giỏi hơn những người khác. Bốn hiện tượng tâm lý này, khái niệm tôi, sự gắn bó với tôi, sự vô minh và lòng kiêu hãnh liên tục đồng hành cùng tâm phiền não. Đây là lý do Tại sao nó được gọi là tâm trí dành cho những điều phiền não? Nó là cơ sở để ý thức xây dựng sự bám chấp thô thiển vào bản ngã, sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Thông thường, tâm được phân chia thành tâm trí gốc và những hiện tượng tâm lý. Chú thích: định nghĩa về tâm trí gốc là nhận thức về đối tượng đơn thuần. Định nghĩa về những hiện tượng tâm lý là nhận thức về những chi tiết riêng biệt của đối tượng. Hết chú thích. Nói chung, 8 tập hợp nhận thức thuộc về tâm trí gốc, có nghĩa là tâm phiền não cũng vậy, tuy nhiên nó luôn đồng hành cùng với những hiện tượng tâm lý đã đề cập bên trên. Trong bối cảnh này, khái niệm tinh tế của bản ngã cũng được mệnh danh là quan điểm của khái niệm bản ngã. Nó được gọi là quan điểm nhằm ám chỉ rằng nó có bao hàm một khía cạnh nhẹ nhàng của sự thuần khiết. Những phiền não về sự quyến luyến, ham muốn, giận dữ và ngu độn hợp thành những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, sự phiền não liên quan đến bản ngã lại không phải là suy nghĩ tiêu cực, mà thay vào đó, nó là một suy nghĩ trung tính. Nó là sự gắn kết không ngừng với suy nghĩ đó chính là tôi, và suy nghĩ đó không tích cực cũng không tiêu cực. Đó không phải là câu hỏi về sự tiêu cực hay phẩm hạnh. Dù vậy, việc quá bám chấp vào cái tôi có thể mang đến trạng thái tiêu cực hoặc trạng thái liên quan đến phẩm hạnh. Nó là nguyên nhân của mọi hành động tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, về mặt bản chất, việc bám chấp vào bản ngã mang tính trung lập. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể phân biệt hai dạng trung lập trong bất kỳ trường hợp nào. Trung lập có nghĩa là không tích cực cũng không tiêu cực. Tuy nhiên, quả thật có những điều mang tính trung lập nhưng vẫn ẩn giấu một mức độ giải thoát. Trường hợp này được gọi là vừa mơ hồ vừa trung lập. Tâm phiền não chính là sự bám víu của chúng ta vào bản ngã, thường được xem là trung lập. Dù vậy, nó là một chướng ngại cản trở việc có được sự giải thoát. Mặc dù không tiêu cực về mặt bản chất, nó vẫn che đậy kết quả sau cùng. Do đó, nó mơ hồ và trung lập. Mơ hồ và trung lập được dùng để mô tả bất cứ điều gì trung tính và không gây ra bất kỳ chướng ngại nào đối với sự giải thoát, ví dụ như đi lui đi tới, ngồi hay bất kỳ thể loại hành vi thông thường nào của dạng thức này. Trong tình huống hiện tại của chúng ta, tình huống của một người bình thường, tâm phiền não, một nhận thức ổn định sẽ tồn tại vĩnh viễn, bất kể chúng ta làm gì, dù thức hay ngủ, dù vậy đến một lúc nào đó, nó sẽ bị loại bỏ. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào những bậc tôn quý, phạn ngữ Ariya của Địa Bồ Tát đầu tiên. Vào khoảnh khắc các vị trực tiếp nhìn thấy chân lý pháp tính, tâm phiền não không hiện diện bởi vì những điều họ nhận thức không phải là sự không tồn tại của bản ngã. Họ đã có được một trình hiện rõ ràng về sự không tồn tại của bản ngã. Vào khoảnh khắc này, tâm phiền não ngưng hoạt động. Tuy nhiên, qua sức mạnh của những ảnh hưởng nghiệp quả, tâm phiền não lại xuất hiện lần nữa khi các vị không thiền định. Đó là lý do tại sao tâm phiền não của họ vẫn hiện diện trong suốt giai đoạn trước khi thiền định. Từ quan điểm của thanh văn, phạn ngữ Sravaka, trong quá trình hướng đến quả vị A-la-hán, sự không tồn tại của bản ngã con người được hoàn toàn nhận thức rõ trong giai đoạn trước khi thiền định, cả trong thiền định lẫn bên ngoài. Do đó, khi thanh văn đạt được quả vị A-la-hán, tâm phiền não sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Theo quan điểm Đại Thừa, Phạn ngữ Mahayana, tâm phiền não hoàn toàn bị phế bỏ ở địa Bồ Tát thứ 8. Vào thời điểm này nó chuyển hóa hoàn toàn và ở những địa cao hơn địa thứ 8, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Việc hiểu được phạm vi thực sự của tâm phiền não là điều rất quan trọng do nó trung lập về bản chất. Đây là lý do vì sao bất chấp bám víu vào bản ngã, nó vẫn có thể tạm thời tích lũy những điều mà nó gọi là đức hạnh bị giấy bẩn. Chú thích: khi đức hạnh nảy sinh do nghiệp quả và những phiền não tâm trí, cũng giống như trường hợp bám chấp lấy bản ngã, điều này được gọi là đức hạnh bị giấy bẩn. Điều này sẽ dẫn đến nhiều nghiệp quả và phiền não tâm trí hơn. Hết chú thích. Tuy nhiên, từ quan điểm tối thượng, tâm phiền não phải bị rũ bỏ bởi vì việc bám víu vào cái tôi chính là gốc rễ của mọi sự phiền não tâm trí. Do đó tất cả hiển nhiên phải được loại bỏ. Việc loại bỏ những điều phiền não xảy ra đồng thời với việc loại bỏ tình trạng bám chấp lấy bản ngã.
Tàn thức.
Nhận thức cuối cùng trong số 8 tập hợp nhận thức chính là tàn thức. Nó là nhận thức ổn định thứ hai. Tàn thức là cơ sở chung cho toàn thể tâm trí và do đó nó là cơ sở cho mọi dạng nhận thức. Mặc dù mỗi dạng nhận thức riêng biệt có những chức năng cụ thể và những đặc tính xác định, theo quan điểm tuyệt đối, bạn chỉ có thể nói về tâm trí như một trạng thái đặc biệt. Tâm trí là một, bản chất của nó là một. Nó có những đặc tính và chức năng xác định, nhưng chỉ có một cách giải thích rõ ràng và dễ nhận biết. Khi mắt nhìn thấy một đối tượng và tâm trí lập tức nhận biết về đối tượng đó mà không phải kiểm tra hay xác nhận thông qua bất kỳ quá trình nào, hoặc khi ý thức lập tức hiểu được nhĩ thức, một mối liên kết song phương được chỉ định. Mặc dù tâm trí được chia thành những phân nhóm riêng biệt, mối liên kết dẫn đến từ bản chất đơn nhất của tàng thức, là nền tảng cho mọi khía cạnh của tâm trí, nó được gọi là nhận thức thứ 8. Tàng thức thể hiện chính nó theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, nó là nền tảng nắm bắt những ảnh hưởng nghiệp quả, có nghĩa là mọi ảnh hưởng nghiệp quả, chẳng hạn như những sự cảm nhận của mắt, tai, mũi, lưỡi hay cảm nhận của cơ thể, cũng như các hoạt động tâm trí liên quan đến bản chất diễn tiến đều được tàng thức nắm giữ sao cho chúng không bị quên lãng. Theo cách này, ký ức được tạo ra, điều gì đó được nắm bắt và không bị quên lãng về sau. Không nhận thức nào trong tập hợp 6 nhận thức có thể nắm bắt những dấu chỉ của chúng. Những nhận thức này tan biến ngay khi nảy sinh. Tuy nhiên, những ảnh hưởng nghiệp quả tương ứng được lưu trữ trong tàng thức. Chúng được tập hợp ở đó và do vậy không bị quên lãng. Nếu hôm nay chúng ta học điều gì đó, thông tin tương ứng sẽ được lưu trữ dưới dạng ảnh hưởng nghiệp quả trong tàng thức, và đó là lý do vì sao chúng ta có thể nhớ về thông tin đó vào hôm sau hoặc hôm sau nữa. Về mặt này, về khả năng nắm bắt, lưu trữ và không quên lãng, tàng thức được gọi là nền tảng nắm bắt những ảnh hưởng nghiệp quả. Khía cạnh thứ hai của tàng thức được gọi là tiềm năng của sự chín mùi trọn vẹn. Chú thích: trong phần giới thiệu, đại sư gọi hai khía cạnh của nhận thức là tiềm tàng và tàng thức xét về phương diện làm vật chứa cho những ảnh hưởng nghiệp quả. Tàng thức Thâu tóm ảnh hưởng nghiệp quả cũng có thể được gọi là tiềm tàng. Về phương diện, mang đến những sự trình hiện có nghĩa là quá trình nhận thức, tiềm năng của sự chín mùi trọn vẹn được xem là nhận thức, cụ thể là tàng thức, hết chú thích. Điều này được xem là khả năng cho phép những ảnh hưởng nghiệp quả đã từng được lưu trữ trong tâm trí xuất hiện trở lại. Sự tái xuất hiện trong tương lai của những ảnh hưởng nghiệp quả là chức năng của tiềm năng chín mùi trọn vẹn. Thông thường, cũng như trường hợp của nhận thức, có vẻ như các giác quan và chức năng tương ứng của chúng nằm trong cơ thể, còn những đối tượng cảm nhận ở bên ngoài. Ví dụ, chúng ta hiển nhiên cho rằng mắt và năng lực của mắt thuộc về bên trong và hình thể hay đối tượng mà mắt cảm nhận thuộc về bên ngoài. Trong khi chúng ta thực hiện hành động nhìn, đôi mắt trông có vẻ như nhìn vào đối tượng một hình thể hiện diện bên ngoài. Do đó chúng ta nghĩ rằng các hình thể, âm thanh, mùi vị và những đối tượng hữu hình đều tồn tại bên ngoài và những nhận thức tương ứng với chúng tồn tại bên trong. Nhìn từ quan điểm Phật giáo, đây không phải là vấn đề. Theo quan điểm của chúng ta, nhãn thức chỉ lãnh hội một hình ảnh tâm trí của hình thể được cảm nhận. Hình thể này không tồn tại bên ngoài mà chỉ thuộc về tâm trí. Cũng tương tự đối với các đối tượng giác quan khác, chính tâm thức xuất hiện trong hình thể của chúng. Hơn thế nữa, chúng hoàn toàn không tồn tại bên ngoài. Do đó chúng ta nói rằng mọi trình hiện đều là tâm thức. Nếu tự hỏi đối tượng xuất hiện như thế nào, chúng ta có thể nói chính bản thân tàng thức xuất hiện dưới hình thể của những đối tượng đó. Những đối tượng này được tri giác thông qua góc độ của những nhận thức giác quan. Đây là lý do vì sao khía cạnh này được gọi là tiềm năng của sự chín mùi trọn vẹn. Khi chúng tôi nói rằng mọi trình hiện đều chỉ là trình hiện của tâm trí, những người mới bắt đầu tu tập thường không thể tin điều này. Đây là vì những ảnh hưởng nghiệp quả của chúng ta đã được lưu trữ từ vô thủy. Một trong những dấu chỉ đó là sự giả định cho rằng những đối tượng giác quan thuộc về bên ngoài và tâm trí thuộc về bên trong. Để làm rõ quan điểm này, thông qua phân tích cẩn thận, chúng ta có thể lấy giấc mơ làm ví dụ. Trong bối cảnh giấc mơ, núi non, nhà cửa, ngựa, xe hiện lên với chúng ta và chúng ta mặc nhiên cho rằng những sự xuất hiện này thật sự hiện diện bên ngoài. Chúng ta nghĩ rằng quả núi quả thật ở đó. Tương tự với ngôi nhà trong mơ, chúng ta nghĩ nó thật sự đang hiện diện. Tuy nhiên trong thực tế chẳng có dấu vết dù là mờ nhạt nhất của bất kỳ ngôi nhà hay ngọn núi nào. Chúng không thật sự ở đó nhưng vẫn có vẻ như đang tồn tại. Vậy thì chúng xuất hiện ở đâu? Chúng xuất hiện trong bản chất của tâm trí. Bởi vì mọi người đều có những trải nghiệm cá nhân trong mơ, chúng ta dễ dàng hiểu rằng những đối tượng trong mơ chỉ đơn thuần xuất hiện trong tâm trí. Cũng như những đối tượng của giấc mơ trong ví dụ này đều tương tự cũng áp dụng cho toàn bộ thực tại trong lúc chúng ta không mơ. Khi không mơ, chúng ta giả định rằng trình hiện của các đối tượng trong cuộc sống đời thường đang ở đó rõ ràng. Tuy nhiên chúng không thực sự hiện diện bên ngoài. Chúng xuất hiện trên cơ sở nội tâm cũng tương tự như sự xuất hiện trong giấc mơ. Những ảnh hưởng nghiệp quả đã từng được lưu trữ vào tàng thức sẽ thức tỉnh, nổi lên và xuất hiện trước chúng ta. Tàng thức hoạt động như một ngân hàng tiết kiệm. Người ta liên tục gửi tiền vào ngân hàng và liên tục rút ra. Theo cách tương tự, những ảnh hưởng nghiệp quả được tàng thức hấp thụ, lưu trữ và sau đó có thể mang chúng trở lại. Ví dụ, việc học hỏi xuất hiện thông qua ý thức. Bản thân ý thức tan biến đi, dù vậy, vào ngày tiếp theo chúng ta vẫn có được ý thức về những điều chúng ta học. Vào thời điểm hồi tưởng này, ý thức về những điều chúng ta đã học không còn hiện diện nữa bởi vì nó đã ngưng tồn tại. Ấy thế mà chúng ta vẫn không quên điều đã học trước đây. Những điều chúng ta đã học được tàng thức nắm bắt dưới dạng những ảnh hưởng nghiệp quả và sau đó lưu trữ. Nhờ vào tiềm năng chín mùi trọn vẹn, những dấu chỉ này có thể được đánh thức sao cho ý thức lĩnh hội chúng thêm lần nữa. Đây là lý do vì sao chúng ta học hỏi về sự việc. Cũng tương tự đối với những phiền não tâm trí ở cường độ mạnh, khi chúng ta có một cuộc tranh cãi vào hôm nay, sự tức giận có thể vẫn hoành hành vào hôm sau. Đây là bởi vì những ảnh hưởng nghiệp quả của cơn giận được lưu trữ trong tàng thức và lại được nhận thức lần nữa vào hôm sau. Do đó, mọi hành động nghiệp quả đều tạo nên tương lai là kết quả dựa trên cơ sở của toàn bộ khả năng lưu trữ và tái hiện của tàng thức. Ví dụ về ngân hàng tiết kiệm đặc biệt hữu hiệu, nhất là trong phạm vi hoạt động của nghiệp quả. Bất kỳ ai gửi tiền vào ngân hàng cũng có thể rút tiền ra, thường bao gồm cả lãi suất. Trong trường hợp của nghiệp quả, chúng ta có thể thấy ngay cả một hành động nghiệp quả nhỏ cũng có thể tạo ra hậu quả lớn, mặc dù có thể chỉ là nguyên nhân nhỏ, nhưng kết quả thường to lớn hơn hoặc nặng nề hơn. Một khi ảnh hưởng từ những hành động của chúng ta được lưu trữ trong tàng thức, có khi phải mất một thời gian dài. Sau đó, kết quả mới thể hiện chính nó. Tuy nhiên, thi thoảng, chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn, kết quả có thể chín mùi theo hai cách, là kết quả tương xứng với nguyên nhân và là kết quả của sự chín mùi trọn vẹn. Đối với kết quả tương xứng với nguyên nhân, hành động nhân quả sẽ tương tự như kết quả trải nghiệm về sau. Ví dụ, nếu chúng ta giận dữ, kết quả có thể là một cơn giận dữ mạnh hơn nữa. Hoặc nếu một người xây dựng lòng trắc ẩn này có thể càng ngày càng tăng cao. Điều này là do sức mạnh của những ảnh hưởng nghiệp quả. Đối với kết quả của sự chín mùi trọn vẹn trong hành động của chúng ta, đây là sự đáp ứng cho hành động nhân quả. Nếu chúng ta khó chịu với người khác, sự đáp trả là chính bản thân chúng ta sẽ trải nghiệm sự hành hạ của cơn khó chịu. Điều này cũng là do sức mạnh của những ảnh hưởng nghiệp quả. Kết quả của sự chín mùi trọn vẹn có thể tự thể hiện nó theo 4 cách khác nhau. Nếu chúng ta có một ý định mạnh mẽ và hành động theo ý định, đây sẽ được gọi là hành động nghiệp quả với kết quả được trải nghiệm trong cuộc đời này. Có nghĩa là khi chúng ta hành động một cách đức độ, chúng ta sẽ trải nghiệm kết quả tích cực với thể xác hiện tại trong cuộc đời này. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, hoa trái có thể không chín trong đời này mà lại chín vào đời sau. Khi ấy, nó là trường hợp hành động nghiệp quả cùng với kết quả trải nghiệm sau khi tái sinh. Cũng có trường hợp kết quả không được trải nghiệm ở đời này hay đời sau, mà là vào lúc nào đó trong tương lai xa hơn nữa, khi những nguyên nhân và điều kiện thích hợp gặp nhau. Điều này có nghĩa là trong một kiếp nào đó ở tương lai, vào một lúc nào đó kết quả sẽ hiện ra. Đây được gọi là hành động nghiệp quả với kết quả được trải nghiệm sau con số tái sinh không nhất định. Nếu hành động nhân quả có ít sức mạnh, chúng ta không thể chắc rằng liệu kết quả có được thể hiện hay không. Nếu hành động nhân quả cực kỳ yếu, có thể kết quả sẽ bị mất đi hoàn toàn do những điều kiện khác có sức mạnh lớn hơn. Trong ví dụ này, đây là trường hợp của một hành động nghiệp quả mà chưa chắc trải nghiệm hậu quả. Trong tất cả những trường hợp này, ảnh hưởng nghiệp quả được lưu trữ trong tàng thức và có thể thoát ra ngoài theo những cách khác nhau. Ngay cả trong lúc thiền định, ảnh hưởng của nghiệp quả cũng định hình. Cùng với tâm tịnh chỉ, nhận thức thứ sáu, ý thức được thư giãn. Tuy nhiên, trong khi thực hiện điều đó, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Ngay cả khi tâm trí nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh hoàn toàn, dòng chảy khía cạnh thanh khiết của nó vẫn không bị gián đoạn, chỉ có những suy nghĩ thông thường lắng dịu. Người ta có thể so sánh ý thức với những con sóng và tàn thức với đại dương. Tương tự như cách những con sóng được tạo ra từ đại dương, ý thức cũng nảy sinh từ tàn thức. Khi những con sóng tan ra và lắng dịu, đại dương trở nên yên ả. Điều này cũng giống với sự tịnh chỉ của ý thức trong tàn thức. Tất cả những suy nghĩ thông thường trở nên lắng dịu. Dẫu vậy, chúng ta không thiền định như một tảng đá bởi vì khía cạnh thanh khiết của tâm trí. Tâm trí biết và hiểu rõ mọi sự không bao giờ bị gián đoạn. Do nguyên nhân này, tâm trí rất thanh sạch và rạng rỡ ngay cả khi nó thư giãn trong tàn thức. Trong trường hợp thiền định theo bổn tôn, ý thức tạo ra thân xác bổn tôn, do đó nó là một thân xác được tạo ra dựa trên tâm trí và bởi thế nó không có thật. Tuy nhiên, khi những ảnh hưởng nghiệp quả của sự tưởng tượng này được lưu trữ trong tàn thức và trở nên rõ ràng, ổn định hơn, nó quả thật có thể gặp được một vị bổn tôn nào đó vào một lúc nào đó, ví dụ như được gặp đạo sư mặt đối mặt. Đây là kết quả của thiền định dựa trên bổn tôn cùng với trí tưởng tượng khách quan. Đối với sự tự hình dung, chúng ta thiền định dựa trên bản thân như một vị bổn tôn. Ngay từ lúc bắt đầu, suy nghĩ này rằng chính chúng ta là bổn tôn, ví dụ như là đạo sư, đã là điều không có thật. Tuy nhiên, khi những ảnh hưởng nghiệp quả trở nên ổn định, tinh thần, tính giác, bản nguyên, lòng trắc ẩn và mọi phẩm chất thiên bẩm của đạo sư sẽ biểu hiện bên trong chính chúng. Điều này cũng là vì chúng ta đã có những phẩm chất này trong tâm trí của mình. Chúng chỉ tạm thời bị che khuất và những vật che có thể được tháo dỡ từng bước thông qua thiền định. Cuối cùng, những phẩm chất này sẽ tái xuất hiện, thanh khiết và trong sạch, thoát ra khỏi tàn thức. Đây là kết quả của thiền định về bổn tôn, sử dụng những phương pháp tự hình dung. Do đó, mọi ảnh hưởng nghiệp quả đều được lưu trữ trong tâm trí. Điều này cũng đúng đối với những ảnh hưởng từ việc thực hành đạo pháp của chúng ta. Bất kỳ ai có thể thực hành đạo pháp đích thực theo cách hoàn hảo sẽ sớm đạt đến kết quả sau cùng. Tuy nhiên, nếu không thể thực hành theo cách hoàn hảo như thế, ví dụ khi chúng ta chỉ thực hành thi thoảng, những ảnh hưởng nghiệp quả sẽ không bị mất đi bởi vì chúng cũng được lưu trữ trong tâm trí. Đó chính là tàn thức. Chúng hoạt động như một bộ rễ và sẽ phát triển từng chút một. Một số hành giả nghĩ rằng việc thực hành của họ không thể hiện bất kỳ kết quả nào. Dù vậy, việc tiếp tục thực hành cũng đã là điều rất có lợi. Điều này được Đức Phật dạy trong các kinh văn. Trong bối cảnh này, Ngài dạy rằng ngay cả việc thực hành một hành động nhỏ của đạo pháp cũng mang lại lợi ích. Khi có người hỏi Ngài liệu có lợi ích hay không khi thể hiện sự tôn kính của mình bằng cách chỉ dùng một bàn tay thay vì chắp hai tay trong lúc cầu nguyện, Ngài giải thích rằng suy cho cùng thì người ta cũng dâng đến Phật quả thông qua việc thực hiện điều đó mà thôi. Nguyên nhân của việc đạt được kết quả vô song đó không phải là vì sử dụng một bàn tay, điều này không có lợi ích vốn có nào cả, mà chính là vì ảnh hưởng nghiệp quả của lòng tôn kính được lưu trữ trong tàn thức, do đó nó có thể càng ngày càng tăng hơn mà không bị mất đi. Đây là lý do vì sao thành quả tối thượng có thể được tạo nên từ một hành động nhỏ của hoạt động đạo pháp.
Chương 3. Những sự kiện tâm trí.
Theo quan điểm Phật giáo, tâm trí được mô tả với hai bộ phận: tâm trí gốc và những hiện tượng tâm lý. Tâm trí gốc bao gồm 8 tập hợp nhận thức như vừa mới giải thích, gọi là tập hợp vì chúng chứa đựng sự đa dạng. Điều này có nghĩa là, ví dụ, nhãn thức đã là một tập hợp trong chính bản thân nó. Nó không đơn độc và không tách biệt. Mặc dù bản chất của nó có vẻ đơn lẻ, nó vẫn bao hàm những khía cạnh đa dạng của nhận thức. Nhìn vào một miếng vải nhiều màu sắc, chúng ta trải nghiệm rất nhiều khoảnh khắc nhận thức, chỉ dựa vào bản thân nhãn thức mà thôi. Khoảnh khắc nhận thức màu vàng được nảy sinh, khoảnh khắc nhận thức màu đỏ nảy sinh, khoảnh khắc nhận thức màu xanh nảy sinh và cứ tiếp tục như thế. Mỗi và mọi chi tiết trực quan đều làm nảy sinh một khoảnh khắc nhận thức, do đó có thể không có nhãn thức bao quát tồn tại riêng biệt nào. Tương tự đối với mọi nhận thức giác quan khác. Ý thức cũng không đơn lẻ, mà tương tự, nó tập hợp những khía cạnh nhận thức đa dạng. Điều này trở nên rất rõ ràng theo thời gian, bởi vì thời gian tự động thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Đối với tâm, phiền não và tàng thức cũng vậy. Nguyên nhân nhấn mạnh sự đa dạng của nhận thức bằng cách gọi chúng là tập hợp chính là vì tâm trí rất dễ bị hiểu lầm là bản ngã. Tâm trí dễ dàng bị xem là bản ngã. Bản ngã biểu hiện theo hai cách khác nhau: bản ngã tự phát trong hiện tại và bản ngã biến kế. Bản ngã tự phát trong hiện tại là bản ngã tự động và luôn luôn bám chấp bằng suy nghĩ tôi. Nó là bản ngã thiên bẩm của tất cả chúng ta. Đôi khi chúng ta ám chỉ bản ngã này như thể xác và đôi khi là tâm trí của mình. Cùng với phương diện bản ngã tự phát trong hiện tại, giả định cho rằng bản ngã mang tính đơn lẻ được nảy sinh. Bản ngã hiện hữu đích thực theo khẳng định của những người thuộc tôn giáo khác ngoài Phật giáo, ví dụ như Tirthikas của Ấn Độ tương ứng với bản ngã biến kế. Theo quan điểm của họ, tâm trí chính là bản ngã, nó duy nhất và vĩnh viễn. Tuy nhiên, tín đồ Phật giáo biết rằng trong thực tế, tâm trí không duy nhất và cũng không vĩnh viễn. Bản chất của nó là hàng loạt những khía cạnh nhận thức khác nhau, bao gồm 8 dạng nhận thức, mỗi dạng là một tập hợp. Vì lý do này, tâm trí được nhấn mạnh là 8 tập hợp nhận thức, từ đó nhắm đến sự không tồn tại của bản ngã. Nói chung, tâm trí gốc có thể nhìn, nhận thức, hiểu và biểu hiện, tất cả đều dựa vào phương diện thuần khiết của nó. Dẫu vậy, bất cứ khi nào phương diện thuần khiết này trở nên căng thẳng hơn và khi những chi tiết riêng biệt được tri giác một cách rõ ràng, điều này sẽ tạo ra sự tiến triển của các hiện tượng tâm lý. Đức Phật đã giải thích những điều này chủ yếu trong giáo lý A Tỳ Đạt Ma, Abhidhamma, nơi Ngài mô tả 51 hiện tượng tâm lý, 51 loại tâm sở, còn gọi là những hiện tượng tâm lý, hành, uẩn. Mặc dù một số trường hợp có thể nhiều hơn thế, nhìn chung chúng ta chỉ nói về 51 loại. Nếu bạn tóm tắt những điều này, có 5 phân nhóm dành cho những hiện tượng tâm lý. Nhóm đầu tiên bao gồm những hiện tượng tâm lý luôn hiện hữu. Luôn hiện hữu có nghĩa là hoạt động liên tục của tâm trí và sự hiện diện của mọi khía cạnh khác nhau của nhận thức giúp tâm trí chuyển động, tạo ra sự hiện diện không gián đoạn của cảm giác. Do đó, chúng ta liên tục trải nghiệm những hiện tượng tâm lý, chẳng hạn như những cảm xúc của hạnh phúc và đau khổ. Vì lý do này, chúng được gọi là luôn hiện hữu. Nhóm thứ hai bao gồm những hiện tượng tâm lý với đối tượng xác thực. Những hiện tượng này không xuất hiện vào lúc nhận thức xuất hiện, mà chỉ khi chúng ta xây dựng tính chắc chắn hay đảm bảo của đối tượng. Chúng chỉ xuất hiện khi đối tượng được cảm nhận rõ ràng và ổn định, và thường xuất hiện trong phạm vi của năm nhận thức giác quan và ý thức. Nhóm thứ ba bao gồm những hiện tượng tâm lý đức hạnh. Đây là những thái độ tích cực của chính bạn phát sinh cùng với những hành động đạo đức. Chúng không xuất hiện trong phạm vi của năm nhận thức giác quan và cũng không xuất hiện trong tàng thức hay tâm phiền não. Thay vào đó, chúng theo sau nhận thức thứ sáu, ý thức. Có những hiện tượng tâm lý thuộc về tập hợp những điều phiền não của tâm trí. Những hiện tượng này cũng được chia thành hai dạng, phiền não gốc và phiền não thứ yếu. Phiền não gốc là phiền não bất biến và dữ dội hơn, trong khi phiền não thứ yếu chỉ xuất hiện thi thoảng. Hai dạng phiền não tinh thần này mô tả phương diện uế tạp của tâm trí, trong khi những hiện tượng tâm lý đức hạnh mô tả phương diện thanh sạch. Nhóm thứ năm bao gồm những hiện tượng tâm lý bất định. Do đôi khi những hiện tượng này có thể chuyển sang trạng thái đức hạnh và đôi khi lại chuyển sang trạng thái tiêu cực, chúng được gọi là bất định. Những hiện tượng tâm lý hoạt động cùng với sự vận hành của tâm trí gốc. Khi tâm trí gốc bị sử dụng bởi nhiều suy nghĩ mạnh mẽ, chúng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Khi những suy nghĩ yếu đi, sẽ chỉ một vài hiện tượng tâm lý xuất hiện. Nếu phiền não gốc và phiền não thứ yếu được liệt kê tách biệt, người ta cũng có thể nói 6 nhóm hiện tượng tâm lý. Tuy nhiên, khi tóm tắt lại, chúng có thể được phân chia thành 5 nhóm và cũng được gọi là 51 hiện tượng tâm lý. Trong thiền định, dựa trên bổn tôn, sự hiện diện của chúng bao hàm ý nghĩa tượng trưng. Những hiện tượng tâm lý được thanh lọc hoàn toàn có thể hiển thị, ví dụ như trong thiền định về hóa thần Vajravarahi Dogtre Padmo dưới dạng sâu chuỗi đeo cổ. Một sâu chuỗi được làm từ 51 bông hoa và sâu chuỗi khác thì làm từ 51 cái đầu lâu. Trong thiền định của tông phái Nyingma về những vị bổn tôn ôn hòa và dữ tợn, những hiện tượng tâm lý thuần khiết được chiêm nghiệm dưới dạng 51 vị bổn tôn dữ tợn trong tâm trí của chúng ta. Dựa trên cơ sở của tâm trí gốc cùng với sự phân chia thành 8 tập hợp nhận thức và 51 hiện tượng tâm lý, những trình hiện dựa trên ảo tưởng luân hồi sinh tử được nảy sinh. Do vậy, những ảnh hưởng nghiệp quả được thu nhận do tâm trí. Đôi khi, đây là những ảnh hưởng nghiệp quả tích cực, đóng góp cho sự phát triển tích cực. Khi khác, đây là những ảnh hưởng nghiệp quả tiêu cực, đóng góp cho sự phát triển tiêu cực. Đường lối phát triển của một người lệ thuộc cơ bản vào những điều kiện của chính người đó. Vì lý do này, chúng ta thiền định và tích lũy phước đức sao cho tất cả những trình hiện bên ngoài được cải thiện, và do đó những bất tịnh dần bỏ cuộc và chuyển hóa thành thanh tịnh. Đỉnh điểm của sự chuyển hóa này là chuyển hóa những điều bất tịnh, 8 dạng nhận thức thành những điều thanh tịnh, 5 dạng tính giác bản nguyên được gọi là tính giác bản nguyên của lòng từ bi quảng đại của chư Phật. Sự chuyển hóa như thế là khả thi bởi vì những trình hiện quả thật không tồn tại bên ngoài mà lại tồn tại bên trong. Điều này có nghĩa chúng là những sự hiện diện của tâm trí ở bên trong. Bất cứ ai kiểm soát được tâm trí của mình đều có thể chuyển hóa những diện mạo bất tịnh thành diện mạo thanh tịnh. Bằng cách này, chúng ta có thể có một mục đích để phấn đấu và gặt hái. Theo quan điểm Phật giáo, đây là cách hoạt động của tâm trí. Tâm lý học hiện đại phương Tây cũng quan tâm đến hiện tượng tương tự. Ví dụ người ta nói rằng có thể kìm hãm cơn giận và nếu không thể giải phóng, nó có thể gây ra nhiều vấn đề. Điều này có nghĩa là người ta giấu cơn giận vào bên trong, tương ứng với sự mô tả của Phật giáo về việc lưu trữ những ảnh hưởng nghiệp quả trong tàng thức. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu chính là cách xử lý vấn đề. Trong thuật ngữ Phật giáo, chúng ta gọi đây là cách thanh tịnh hóa. Theo quan điểm Phật giáo, những ảnh hưởng nghiệp quả được lưu trữ trong tâm trí, đó chính là tàng thức, và vì lý do này, chúng sẽ được thanh lọc thông qua thiền định. Bằng cách này, người hành thiền sẽ kiểm soát được tâm trí. Ví dụ thông qua thiền chỉ, tâm trí trở nên ngày càng độc lập hơn. Một khi tinh thần trở nên độc lập, ngay cả những ảnh hưởng nghiệp quả tinh vi nhất cũng không thể gây nguy hiểm. Một phương pháp khác là thiền quán. Phương pháp giúp chúng ta hiểu rằng bản chất của tâm trí là trống rỗng một cách tự nhiên. Và khi bản chất trống rỗng nhưng thanh sạch này được nhận thức, những ảnh hưởng nghiệp quả cũng không thể gây nguy hại. Tâm lý học phương Tây sử dụng những phương pháp khác nhau để thanh lọc ảnh hưởng nghiệp quả. Thế nhưng, sự hiểu biết tương ứng về nơi lưu trữ những ảnh hưởng nghiệp quả này chỉ ra rằng chúng ta không khác nhau về quan điểm.